45. Cần chỉnh đốn cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết để không còn đau khổ.
Đức Phật dạy ông Ca Diếp Bồ Tát rằng: này Ca Diếp, mọi người nên thường chuyên tu học hai chữ Phật là phồn tụ. Nếu điện nam tử điện nữ nhân nào tu hai cái chữ này, người ấy đi theo đường Phật, đi đến cái chỗ của Phật đến. Đây Phật phải hiểu là Phật là phồn tụ. Ở đây mới nói chữ Phật thôi. Phật này tức là chỉ cho pháp thân Phật, chỉ cho cái tâm giác của mọi người, chứ không phải là nói ông Phật Thích Ca. Mình nhớ về Phật Thích Ca là ứng thân. Cái đó Phật đó là Phật có sinh có diệt. Mà bảo rằng thường trụ thì là tất nhiên là không có rồi. Sinh ra rồi 80 năm đại nhập niết bàn là diệt rồi, không ai còn thấy nữa. Thế thì sao gọi là thường trụ được? Vì vậy cho nên là học Phật là thường trụ, có nghĩa là phải học pháp thân Phật. Pháp thân Phật là thường trụ, phải học như thế. Tức là cái giác tánh của mọi người mà ai cũng có. Cái đó gọi là pháp thân. Và cái thân đó nó tồn tại, nó hiện hữu, nó biểu hiện qua dạng pháp, nên gọi là pháp thân. Mà mang pháp ra thì là không bao giờ mất được, không bao giờ tiêu hoại được. Để chúng để ý vậy là dạng pháp không bao giờ tiêu hoại được. Dầu cho đất có sụp, cái Ấn Độ hơi dài sụp đất dữ lắm ha, cái tiểu bang nó sụp chết cả mấy chục ngàn người, bao nhiêu trăm ngàn người không có nhà cửa, đất đai gặp và còn những cái chấn động nhẹ nữa, 5 độ Richter, 6 độ Richter chưa đến nỗi sập nhà chết người, nó làm rung chuyển về dài. Nhưng mà dầu sập nhà, dầu chết người hay là dầu rung chuyển thôi, thì sự vật vẫn là sự vật. Thành rồi thì lúc nào đó trụ, hoại rồi không, gọi là không chứ mà cũng phải là không, đừng biến mất hẳn. Rồi cũng thành, cũng trụ, cũng hoại, cũng không. Rồi cũng sanh, cũng trụ, cũng dị, cũng diệt. Mà nó hiện nó vĩnh cửu là nó tồn tại. Thế thì pháp thường trụ, vạn pháp thường trụ, không có cách nào làm cho vạn pháp tiêu tan được, mất hẳn, không có cái đó. Mà pháp thường trụ á, thì cái tánh thanh tịnh của pháp, để chúng để ý học cái này, để chúng nên quán là cái bản pháp là cái tánh của nó, cái bản tánh của nó đều là thanh tịnh hết. Trong đó con người cũng là một pháp. Ví dụ những người mà bị động đất, bị sụp đổ thì cả sông, cả núi, cả thành phố, cả cỏ cây hoa lá đều bị sụp đổ, đó là pháp. Pháp bị hoại, bị diệt. Rồi những người ở trong cái vùng đất đó cũng bị chết, thế thì con người cũng là một pháp, ở trong vạn pháp kia cũng đều bị hoại diệt đó. Nhưng mà cái hoại diệt đó là cái hoại diệt hiện tượng, còn cái chất của vạn pháp thì không có bao giờ hoại diệt. Diệt rồi sanh, rồi sanh rồi trụ, rồi di rồi diệt, rồi diệt rồi lại sanh, sanh rồi trụ, rồi di rồi diệt. Do vậy cho nên là phải học nhìn đời bằng cái cách mà tinh trụ gì việc đó, đừng có gì đau khổ ghê gớm lắm, đừng đau thương, đừng đau khổ. Tinh trụ gì việc phải xem nó là một hiện tượng bình thường của vũ trụ vạn thử. Mà tập nhìn á, vạn pháp mà tinh trụ gì việc mà mình tập nhìn trong cách bình thường á, thì rồi mình mới nhìn cái vấn đề sanh lão bệnh tử của mình bình thường được. Vạn pháp, mình là một pháp trong vạn pháp, mà vạn pháp đã sanh trụ dị diệt, rồi diệt rồi lại sanh, rồi sanh rồi trụ dị diệt, cứ theo những cái chu kỳ đó mà nó diễn sanh rồi sanh trụ dị diệt, rồi sanh trụ dị diệt, cứ nó diễn biến hoài hoài, từ đời này vô lượng đời này tới vô lượng đời khác. Mà cái quả địa cầu này người ta gọi là cái tuổi thọ của nó, để mà tính dài ra đó thì nó là không có biết cái con số nào để mà nói được. Ta dùng cái số mà cái số năm mà nó lượng nó bằng cái trong đạo Phật thì gọi là vô lượng vô biên, bất khả thiết, vô lượng vô biên, a tăng kỳ kiếp. Còn bây giờ thì người ta dùng cái tỷ tỷ năm rồi có bề dài mà dài quá ta mới dùng hạt tỷ tỷ năm ánh sáng. Thì chỉ cho con số là vô cùng vô tận, nó hiện hữu tồn tại, chứ không gì danh tụ gì việc, danh tụ gì việc, nên nó là không có sợ. Chân lý của vũ trụ là vậy. Từ cái chỗ đó mình thấy pháp tánh là phần trụ mà, người là một ở trong pháp tánh, trong trong vạn pháp mà, thì nó cũng phần trụ vậy. Nhưng mà cái tánh của vạn pháp đó là mình phải quán nó rằng là hoàn toàn nó thanh tịnh đó. Tánh của vạn pháp không có nhiễm ô, tất cả pháp từ xưa nay chưa từng có nhiễm ô. Cái này trong cái bài hôm nọ tôi chúc tánh các vị là cô động của kinh này không từng có nhiễm ô. Vậy mà chúng ta bị nó làm cho chúng ta nhiễm ô. Sắc thì thật không hề có nhiễm ô, vậy mà chúng ta có thể nhìn sắc, thấy sắc, cái sắc đó lại làm cho ta nó trở thành một nguyên nhân đau khổ nào đó. Do vậy mà cái sắc là sắc tần nha, mà nó thành tần, nó thành lại nhiễm ô. Cái sự thật là cái sắc gọi là vật chất á, cái đối tượng vật chất mà ta nhìn đó bằng mắt ta thấy đó, không hề có cái nào có nhiễm ô. Vậy mà có những lúc nào đó, có hoàn cảnh nào đó, ta nhìn thấy nó là trở thành một nguyên nhân đau khổ, vì vậy cái sắc đó nó trở thành gọi là sắc tần. Chứ kỳ thật nó cũng phải là nhiễm ô, nó cũng phải là tần. Đầu năm mà tôi nói cái này này chúng đi nói nghe như cũ vậy đó, nhưng mà kỳ thật là mới hoài đó. Thanh, âm thanh cũng vậy, thanh cũng gọi là sắc nha. Đọc kinh luận người ta phân như kia gọi là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp, là đều thuộc về sắc hết đó, từ vật chất hết đó. Cho nên âm thanh cũng là vật chất, nó cũng không hề có những ô. Vậy mà mình bị nó tác động gì cũng để cho âm thanh đó nó làm cho mình nghe rồi cho mình sinh ra đau khổ, sinh ưu tư, sinh phiền muộn, sinh bất mãn bất bình á, thì thế thì cái âm thanh mà mình nghe đó nó biến thành ra cái đối tượng nhiễm ô, nó làm cho cái nhĩ căn của mình nhiễm ô. Hương cũng vậy, hương là nói chung các cái mùi. Học cái này để ý ra, chữ hương không phải là chỉ dầu thơm, mùi thơm, nhan thơm mà thôi, hay là những cái món ăn mà mình nấu mà nó thơm ngon thì là hương, không phải. Kể cả cái mùi mà mình ngửi mà mình bất bình bất mãn, mà mình khó chịu, mình bực bội, cũng đều gọi chung của trong đó là hương. Chẳng qua là cái hương mình khơ nó thơm mà mình vừa lòng, mình thích ý đó, là cái đó gọi là hảo hương. Và những cái thứ hương mà nó làm cho mình, cái thứ mùi mà nó làm cho cái cho mình bực bội á, khó chịu á, thậm chí nếu mà nó làm hoài và dài trong cái tử căn của mình, nó làm cho mình sinh ra đau khổ đó, thì ta gọi cái đó là cũng là hương, nhưng mà ố hương, tức là cái mùi xấu. Cái hương có thể là dịch chung là mùi, mùi mà mình vừa lòng thì gọi là hảo hương, mà cái mùi mà mình bất bình bất mãn không vừa lòng thì gọi là ố hương, chắc cũng là hương. Mà hương có đều là con gì vật chất khác, sắc, thanh, hương. Mỹ cũng là một thứ vật chất, mặn, lạc, chua, cay, đắng, chát, vân vân. Mà trong tất cả cái đó không có cái nào là tần hết. Vậy mà có cái mình nếm, mình ăn vô, nó làm cho mình đau khổ, thậm chí mình chết, thế thì cái vị đó thành vị tần. Còn có những cái mình ăn vô, nó dinh dưỡng, nó bổ khỏe người, thì cái vị đó là cái vị sự thật của nó, đâu có phải là tần đâu. Tánh nó thanh tịnh mà. Xúc, cái chỉ xúc đó, mình học cái sâu á, nó không phải là mình ngồi cái ghế đệm êm, hay là mình mặc quần áo lụa là mềm nhũng dễ chịu vậy đó. Cái đó là cái đó bên ngoài, tao không dám nói sâu hơn nữa. Chứ còn cái xúc đó mà học sâu hơn nữa đó, là cái người nam với người nữ mà ta âu yếm nhau đó, là cái đó là xúc á. Hay là bà hôn cháu, hay là cha hôn cháu, ông hôn cháu, cha hôn con, cái gì mà hôn mà phải vui vô làm gì đã lắm. Mà cái đó là gì? Là xúc đó. Thế còn ta nói mé, ta nói kiểu không dám nói mà. Cỡ đâu là chỉ ngồi á, có cái đệm với em mà gọi là xúc, rồi ngồi chỗ cứng là không chịu, khó chịu, vậy là xúc. Nói vậy là không dám nói sự thật, cái tiếp xúc thật là giữa người nam người nữ, mà hôn nhau mà thích, có khi nắm tay cái gì mà thấy khoái chí vô cùng, đụng cái thôi khoái chí luôn, tiền cấp gì đó đụng đụng cái gì xúc á. Có khi ta nói gì đụng gì mà nó có cái điểm chạy gần 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 xúc đó. Thế thì cái xúc đó đâu có phải tình đâu. Ví dụ như ông mà hôn cháu nội cháu ngoại, nó không có gì nữa hết trơn, điểm nó có chạy gì trơn. À, má không con mà ngoại không cháu ngoại không có điểm gì chạy đâu, nó tinh tịnh lắm. Nhưng mà 18 tuổi bên nữ mà đụng cái tay của anh 20 tuổi lần đầu tiên mà gặp nhau trong cái game nhau mà rồi cái là mua gì đó bán gì đó cái đụng tay cái vậy rồi nó chạy gần 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 gần. Thế thì cái xúc đó là mình xúc trần rồi đó. Đấy, nó làm nhớ không là tim ra nó bắt đầu đụng đây mà cái tim nó quạt quạt thịt thịt thịt. Do vậy mà xúc ra thì không có cái bách nó tinh tịnh mà. À vậy mà ngày mình không có quán chiếu, mình không có tư duy, mình không có chánh niệm ra nó xúc ra thành tinh tịnh. Làm nhớ ô liền cái về tối ngủ không được. Khi mà quạt ngay mà tối ngủ không được luôn. Từ đó về sau đều là trằn trọc suốt đêm học hành kể mãi. Do vậy mà Ngọc Hoàng bắt là Ngưu Nương Ngưu Lan ở một phần nửa bầu trời, chích nữ ở phần nửa bầu trời á, và có cái phục truyền gọi là chích nữ Ngưu Lan. Chưa kia chích nữ Ngưu Lan xong thương lưỡng lộ chờ cho cái lũ quạ thói đầu đâu nó bắt cổ thước là hai người á. Rằm cái ngày mùng 7 tháng 7 Ngọc Hoàng mới cho hai bên nó gặp với nhau một lần, là tại vì là chút một lần là cái nó cảm nhớ hoài cái chính nữ không còn dẹp được, không còn theo thùa được. Thế thì cái xúc cái này là xúc tầm, nó tác động ghê gớm vậy. Cái trường hợp là xúc không có phải là tầm, tánh nó thanh tịnh, tánh của giải pháp đều thanh tịnh, kể cả ha sắc ha thanh hơn bị xúc đều là đối tượng thì có, nhưng mà nó vẫn thanh tịnh mà. Còn pháp cũng vậy, là thuộc về cái lĩnh vực mà cái của ý thức tư duy. Ngồi là tư duy chân lý, con người nó nhẹ nhàng, nó thơ thới mà khoan khoái vô cùng vô tận. Cái đâu phải hãy khởi được cái ý niệm tư duy nghĩ ngợi là nó sinh ra con người đau khổ, nó làm cho con người có mắt phải quần thâm để dấu kính vật lệ cầu, cũng có vậy. Nhưng mà nếu như tư duy mà tư duy tình yêu, tư duy về hẹn hò không gặp nhau, ví dụ như là cái kiểu tư duy của gì của Lưu Dân Bá trước anh này đó, trời Phật ơi nó đau khổ sao đâu. Ví dụ Lưu Dân Bá trước anh này ổng dài lâu lâu tôi thấy cái diễn ở trên TV á, vô cùng khổ sở. Hãy nhớ tới là đau, nghĩ tới là khổ, là chết chóc. Nhưng mà kỳ thật là cái tư duy của con người đâu có phải là vậy. Còn mà nhớ nghĩ là đau thương, là chết chóc, là khổ ải vậy đâu. Tư duy chất phát, tuy nhiên trong cuộc sống nó nhẹ nhàng vô cùng vô tận. Do vậy cho nên là cái tánh của dạng pháp là nó thanh tịnh vậy đó. À, cái chất liệu của dạng pháp là sắc thanh nhân vị xuất pháp đều là thanh tịnh. Vậy mà con khéo nó trở thành sắc, trở thành trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xuất trần, pháp nó trở thành trần, trở thành tối tôn khổ nào. Cho nên là cái này là cái câu này nè, pháp là thường trụ là chỉ cho cái pháp tánh đó, có tánh thanh tịnh bản nhiên đó. Mà cái tánh thanh tịnh bản nhiên của bản pháp mà vô tri thức á, vô tình á, thì ta gọi đó là pháp tánh, nó thanh tịnh bản nhiên. Còn cái tánh mà của con người là một pháp trong bản pháp, mà cái tánh của con người, của loài động vật là hữu tình, thì cái đó cũng là thường trụ, mà cũng là thanh tịnh bản nhiên, ta gọi cái đó là Phật tánh. Thế thì Phật tánh và pháp tánh thì thật là cái tánh thanh tịnh của con người hữu tình, và cái tánh thanh tịnh của sắc thanh hơn vị xúc pháp dạng vật vô hình. Thế thì thật là một thứ mà thôi, quán chiếu cái đó. Do vậy cho nên là thiền công á, thiền gia ta gọi là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh là thành thật như vậy đó. Kiến tánh là thấy cho được tư duy, quán chiếu cho được, thấy cho được cái tính chất thanh tịnh của cái tánh của dạng pháp, tánh của dạng pháp thanh tịnh gọi là pháp tánh. Mà con người là một pháp trong dạng pháp thì cái tánh của con người cũng vẫn thanh tịnh, nhưng mà vì là của loài động vật có tri giác, cho nên cái tánh thanh tịnh của con người được gọi là Phật tánh. Do vậy mà thấy tánh,
thấy được Phật tánh là thành Phật, thấy được Pháp tánh là thành Phật. À, cái này quán chiếu cái tánh đó đó, thấy được cái đó, đó. Từ cái chỗ quán chiếu đó được rồi á, thì các vị thì mới thấy được rằng hàng ngày mà chúng ta bị những cái thứ mà phiền não nó xảy đến cho ta đó mà ta tỉnh thức, ta giác ngộ lại, cho ta chỉnh đến nó một cách dễ dàng không khó, vì ta thấy rằng cái tánh của Phật pháp không có khổ đau, cũng như cái tánh bản thân của ta là gọi là Phật tánh cái trong ta đó mà, trong con người của ta đó, bản chất nó không hề có khổ đau. Vậy mà khi nào đó nó làm cho ta khổ đau, có nghĩa là ta sai cái chân lý rồi, ta phải chỉnh đốn cái đời sống, cái thấy cái nghe cái ngửi cái nếm cái xúc cái biết của ta, chỉnh đốn lại để ta vượt qua sự đau khổ, ưu tư một cách không cần thiết, không phải của ta. Chỗ đó là cái chỗ sâu mà tôi muốn nói với đại chúng vậy đó. Bây giờ học bài mà nó đem ra đọc hoài kinh này hết, kinh kia hết, đọc kinh nọ không có nhầm gì hết. Phải nắm cho được đó. Các vị mỗi một lần mà các vị bị đau khổ, bị bức xúc cái gì đó, các vị nhớ kinh nghiệm, các pháp từ xưa nay chưa từng có khổ nào, chưa từng có dễ mô. Ô an trú được nhất thừa thì đừng trách hờn các pháp, đừng trách. Nhìn lục trần thanh thản, ở tập nhìn lục trần cho thanh thản, nhìn sắc thanh thơ bị xuất pháp một cách thanh thản, đừng để nhìn sắc nó thành ra sắc trần, đó là mất thanh thản rồi. Nghe âm thanh mà nó trở thành thanh trần là mất thanh thản rồi, tức là nó gây ra cái sự phân biệt, sự thương ghét, sự tốt xấu, sự khen chê, sự ngưỡng mộ rồi. Ở đây mình phải nhìn lục trần thanh thản, không thương, không ghét, không tốt, không xấu, không bị nó lôi cuốn bay hoặc, mà cũng không bị nó làm cho mình nản chí. Nên lúc cần thanh thản sẽ gặp được cố nhân, tức là cái tấm thanh tịnh bản nhiên vốn có của mình, là Phật tánh của mình đó. Bây giờ thì mình học lâu lâu năm quá rồi ở đây đó, bây giờ là mình đi sâu vào cái phương pháp ứng dụng trong cuộc sống. Cho nên ở đây là phải học thật là thường trụ là vậy, tức là cái giác tấm thanh tịnh của mình là không bao giờ nó tan biến đi đâu được hết. Tự nhiên cái tấm thanh tịnh của hư không nó không bao giờ nó tan biến. Cái bầu trời, cái bầu hư không có thể bị núi lửa phun khói phun bụi, có thể bị 700-800 giếng dầu ở bên khu quét nó ngoài bên kia nó phục lên làm đen đi cả một cái vùng trời, mà mưa xuống là phải mang nước đen mà tung nước mưa đen á. Nhưng mà rồi không có sao hết á. Cái đen đó là cái đen hiện tượng duyên sanh trong một giai đoạn phiền não vô minh của chúng sanh nó gây ra. Rồi thì trong vòng mấy tháng người ta khắc phục, ta làm cho dầu không còn cháy nữa. Rồi cái khói đó tự nhiên là nó quá giải trong cái bầu trời thanh tịnh. Bây giờ nó vẫn thanh tịnh như tất cả các nơi khác. Thế thì cái Phật thường trụ của chúng ta ở trong lòng của chúng ta là vậy đó. Có lúc ta vui mừng buồn giận thương ghét, đó là phàm phu nó bị hiển lộ ra trong một giai đoạn nhất thời. Nhưng mà còn cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mọi người của chúng ta thì không có lúc nào mà ai làm cho nó mất đi đâu được hết. Cho nên phải học Phật là thường trụ, là Phật đó đó. Nghĩa niết bàn chính là Phật tánh mà chư Phật nói. Đấy, niết bàn mình nhận thức được cái pháp tánh của già, cái tánh của già pháp là tánh thanh tịnh đó mà, thì đó chính là cái nghĩa niết bàn. Nhìn lục tình thanh thản, tức là nhìn cái tánh của già pháp mình không có thấy gì không à, đây là mình sẽ có cái gì an lành, mình sẽ có được cái niết bàn. Niết bàn là do nhận thức pháp tánh, cái tánh thanh tịnh của già pháp. Nhận thức được cái tính thanh tịnh của giải pháp rồi thì giải pháp nó có vậy đó, mà mình không có bị nó chi phối để làm mình khổ đau. Cho nên niết bàn chính là pháp tánh mà chư Phật nói.